This is KBDT from Highland Park, Texas.
Sài Gòn ơi, tôi đang mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với buổi talk show cùng với đạo diễn Chu Linh của Việt Nam Film Club, gọi tắt là VFC, trong chương trình ngày hôm nay. Từ Dallas, Texas, Dũng xin gửi lời chào đến chú đạo diễn Chu Linh. Xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì hồi nãy có trục trặc kỹ thuật và Dũng Nghiêm đang trên đường dây cùng với đạo diễn Chu Linh. Dạ, xin chào chú ạ.
Xin chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả của đài Dallas Sài Gòn.
Dạ thưa chú, thì hiện giờ chú đang ở đâu vậy chú?
Tôi đang ở Virginia.
Thưa chú, thì cái bài hát Sài Gòn ơi vĩnh biệt qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan, của nhạc sĩ Nam Lộc, cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bắt đầu ở cái tháng tư đen, và cuối tháng này cũng là cái kỷ niệm 50 năm ngày mất nước. Thưa chú, thì trong chương trình talk show ngày hôm nay, chú có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của chú về ngày 30 tháng 4, thưa chú.
Dạ, xin cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Trước hết về cái bài hát mà Sài Gòn vĩnh biệt thì đó là về cái bản nhạc của ông Nam Lộc. Đối với chúng tôi thì Sài Gòn không vĩnh biệt. Chúng ta tạm biệt Sài Gòn trong 50 năm vừa qua. Thưa quý vị, thì nói về ngày 30 tháng 4 75, đối với cá nhân thì chưa hẳn là quan trọng, nhưng mà đối với lịch sử thì rất là quan trọng. Mà dù là lịch sử hay là cá nhân thì đều là mang một cái ý nghĩa. Chúng ta không có 10 năm, 20 năm để mà nói cái câu chuyện này. Nhưng mà đúng nửa thế kỷ sau, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái nhìn nó khác đi ngày 30 tháng 75 hay là 85 hay 95. Bởi vì nó có ý nghĩa cho người trong nước, người ngoài nước. Nó có ý nghĩa cho cái Đảng Cộng sản, ý nghĩa cho người Việt quốc gia và ý nghĩa cho thế giới nữa. Và nó liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Tất cả đều đã đi vào lịch sử. Chúng ta không thay đổi lịch sử. Phải nhìn nhận 30 tháng 4 75 là một cái biến cố lịch sử. Ai thắng, ai bại. Thắng như thế nào mới gọi là chiến thắng. bại như thế nào mới gọi là thất bại. Thì cái đó lịch sử sẽ phán xét, nhưng chúng ta có thể có cái nhìn chiến thắng hay là chiến bại. Định nghĩa cái thắng bại đó là một cái, đôi khi đó là một cái nhu cầu tâm lý, là một cái nhu cầu của bên thắng cuộc hay là bên thua cuộc. Nhưng mà đối với lịch sử, đối với một cái trận đấu, thì thua một trận chứ phải là thua một cái cuộc chiến lâu dài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy là cái chiến thắng của Đảng Cộng sản ngày 30 tháng 4 có phải là chiến thắng hay không? Và Việt Nam Cộng hòa thất bại, bị sụp đổ 30 tháng 4 có phải là bị sụp đổ vì hay là thất bại hay không? Cái đó là một vấn đề chúng ta sẽ nói đến cái chuyện đó. Hôm nay chúng tôi thì xin nói về cái nhìn của một người làm phim tài liệu. Cộng thêm đó, đó là cái tâm tình của một người Việt tị nạn, chúng ta kết hợp lại với nhau để nói về ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị, khi người làm phim tài liệu thì mỗi đêm đọc tài liệu, nghe, nhìn những cái nhân chứng nói về cái cuộc chiến tranh Việt Nam là 30 tháng 4. Cho nên chúng tôi không phải là nghe một câu chuyện hay là coi một cuốn phim để chỉ có một hai cảm xúc mà thôi. Nhưng chúng tôi là người làm phim tài liệu, thành ra hầu như đủ cảm xúc mà thì nổ ái ố đều có đầy đủ hết. Thậm chí nhiều khi á, đang làm phim mà khừng lại 5-10 phút để nghĩ về miền Nam khi bị sụp đổ. Nó nói nếu với ngày 30 tháng 4 thì đối với chúng tôi á, đó là một cái số phận oan nghiệt của miền Nam. Bởi vì miền Nam là cái miền trù phú, thanh bình, thịnh vượng. Mình không có tranh đấu cho chủ nghĩa này hay chủ nghĩa khác, mà chúng ta chỉ có một thứ chủ nghĩa thôi, là chủ nghĩa dân tộc rất là sáng rực. Một tổ chức chính quyền quy củ, một quân đội được nổi tiếng, hồi đó vùng Đông Nam Á về không quân chẳng hạn có thể là đứng đầu, mà đối với thế giới là đứng thứ tư đó. Và tất cả những cái tổ chức khác nữa đều đi theo một cái con đường để mà tiến về phát triển tương lai Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng miền Nam đã sụp đổ. Miền Nam thua những cái kẻ ở trong rừng đi ra thất học. Miền Nam thua những cái kép gọi về văn chương, về giáo dục, về y tế, về văn hóa, nhưng họ đã thắng. Và họ đi vào lịch sử và họ trở thành những kẻ anh hùng. Chúng tôi thường hay nghĩ đến cái Kinh Thánh. Kinh Thánh có nói rằng là cái con cái của thế gian thì khôn ngoan hơn con cái của sự sáng. Có nghĩa là thế gian gọi là gian dối đó, tàn ác thì thường thắng những kẻ chân chính. Thông thường là như vậy. Để mình thấy rằng là một miền Nam chỉ có biết bình yên, phát triển và bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình. Nhưng nếu một kẻ xâm lăng, một kẻ muốn cướp miền Nam thì phải dùng những cái chữ nghĩa rất là thuyết phục: giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam, cho khi mà gọi là giải phóng là phải giải phóng cái nghèo đó để đem lại cái giàu có cho miền Nam. Giải phóng miền Nam bị nô lệ của Mỹ, Pháp chẳng hạn, để đem lại tự do độc lập cho miền Nam. Và giải phóng những thứ khác nữa mà miền Nam bị nô lệ. Bởi vì miền Bắc là chủ nghĩa đại đồng, chủ nghĩa cộng sản, thành ra đem lại hạnh phúc, tự do, độc lập cho miền Nam. Nhưng cái chữ giải phóng đó là một cái danh từ để mà cái người miền Bắc đi vào cướp người miền Nam. Chúng ta có một cái huyền sử về Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Hai ông bà đã sanh được 100 cái trứng, nở ra 100 con. hai ông bà không biết có làm giấy ly gì hay là có thỏa thuận hay không, mà 50 con lên núi, 50 con xuống biển. Và từ đó không nghe thấy rằng 50 con xuống biển trở về núi thăm là 50 con, hay là 50 con trên núi xuống đồng bằng để gặp lại 50 con ở dưới biển. Chúng ta không nghe nói. Có nghĩa là khi hai người đã chia đôi ra và cái mầm mống phân ly của dân tộc bắt đầu từ đó. Nhìn thấy cái thường thường á, là chúng ta nhìn thấy ở miền Bắc, bên miền Nam, nó có khác nhau về phong thủy, về sự thịnh vượng. Đa số là sự thịnh vượng, giàu có, bình yên là nằm ở miền Nam. Chính vì vậy mà miền Bắc thường có xu hướng tràn xuống miền Nam trong lịch sử 10 thế kỷ 16, 17. Và ngày hôm nay thì miền Bắc từ miền Bắc đi xuống miền Nam. Muốn chiếm miền Nam là phải dùng những danh từ, những khẩu hiệu thuyết phục giải phóng miền Nam, giải phóng dân tộc. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng người miền Bắc đã không có gì để giải phóng miền Nam. Ngược lại họ lại lấy tài sản, lấy của cải. Sau ngày 30 tháng 4, hàng đoàn Molotov, hàng đoàn xe gắn máy chở những đồ đạc từ trong Nam ra ngoài Bắc. Cái đó gọi là giải phóng. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái đất nước mà được mà thống nhất, thí dụ như nước Đức chẳng hạn, thế giới tự do mà thắng cộng sản thì thường làm cho cái đất nước đó nó đi lên trụ phú. Ngược lại Bắc Hàn hay là Bắc Việt mà khi mà đã lấy được miền Nam rồi thì làm cho miền Nam nghèo đói hơn. Cái đó là một sự thật mình có thể chối cãi được. Bây giờ chúng ta nói rằng là tự do thắng cộng sản hay là cộng sản thắng tự do thì thấy rất là rõ. Cái chữ thắng đó họ chiến thắng một cái trận đấu trên võ đài mà thôi. Nhưng mà nói về lâu về dài thì cái sự chiến thắng đó nó không còn ý nghĩa gì nữa hết. Ngày hôm nay mình thấy rằng là miền Bắc đã học hỏi những cái của miền Nam, từ văn hóa, giáo dục, y tế cho tới cái tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa và những cái thứ khác nữa. Nhưng mà vì mặc cảm, vì tự tôn, vì tự ti mà họ không nhìn ra được những cái sự thật đó. Cho nên bây giờ nếu mà kết luận lại cái nhìn của chúng tôi á, thì chúng tôi thấy rằng là ngày 30 tháng 4 nói theo lịch sử chỉ là một cái biến cố thôi. Không có kẻ thắng, cũng chẳng có kẻ bại. Mà cái người mà thiệt thòi nhất chính là dân tộc Việt Nam. Người Cộng sản, họ là thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh. Nhưng chính họ cũng là nạn nhân của cuộc chiến tranh này. Nạn nhân của việc tuyên truyền. Chúng tôi có những cái thân nhân mà làm việc trong đảng Cộng sản ở ngoài Bắc. Mà khi chúng tôi sau 75 ra thăm, thì họ làm tin họ không dám nói một tiếng nào về chính trị. Họ đã hiểu. Bởi vì khi mà họ vô miền Nam, họ thăm miền Nam á, thì thấy cái cảnh miền Nam nó trù phú quá, giàu có quá. Tới độ mà bà Dương Thu Hương bà cũng khóc trên vỉa hè, bởi vì á, sách vở tràn lan, tự do, tất cả cái gì miền Nam cũng có hết. Tóm lại, chiến thắng miền Nam của Đảng Cộng sản thì do tuyên truyền và sự hợp lực của Nga Tàu mà chiến thắng. Đồng ý người miền Nam cần phải có viện trợ của Mỹ, không có viện trợ Mỹ thì rất là khó khăn. Nhưng miền Nam bị sụp đổ, nó có nhiều yếu tố lắm, mà trong đó có cái yếu tố rằng là Cộng sản Việt Nam muốn giải phóng dân tộc, muốn giải phóng miền Nam, họ phải có một cái chủ trương rõ rệt, đó là phải cướp chính quyền. Thì cái đó nó đã rõ ràng, họ đã ghi trong văn bản của họ là phải cướp chính quyền. Cho nên chúng tôi kết luận rằng Việt Nam Cộng Hòa chết 30 tháng 4, 75, những tinh thần Việt Nam Cộng Hòa hiện tại vẫn tiếp tục tồn tại như một thứ di sản, đặc biệt là về âm nhạc, những cái lĩnh vực khác, giáo dục, kinh tế, là tinh thần nhân bản của người Việt Nam vẫn còn và còn tiếp tục. Dạ thưa anh.
Vâng, cảm ơn chùa đạo diễn Chu Linh. Thưa chú, thì vậy thì cái bài học nào giá trị cho người Việt sau 50 năm cuộc chiến kết thúc, thưa chú?
Vâng, cái câu hỏi đó là rất hay. Tôi thích cái câu hỏi đó. Nếu bàn về 30 tháng 4 tháng 7, vô ích, nó đã thuộc về lịch sử rồi. Chúng ta không thay đổi lịch sử được. Nhưng mà cái hay của con người, của một dân tộc là nhìn lại quá khứ để có những bài học. Ngày nay chúng ta thấy nước Mỹ nó hùng mạnh lắm, mặc dù đảng này đảng kia nó chống đối nhau, cái chuyện đó không quan trọng. Nước Mỹ ngay tại trường học họ cũng dạy sự sai lầm của quá khứ. Đặc biệt ngày hôm nay, cái may mắn của chúng ta là tại học khu Westminster ở California có chương trình dạy văn hóa Việt, lịch sử văn hóa Việt Nam cho học sinh Việt Nam và các dân tộc thiểu số nữa. Cho nên nếu mà tìm hiểu được những cái nguyên nhân, những cái thất bại ở trong quá khứ, đó là một cái điều rất hay. Nước Mỹ đã làm chuyện đó, nhưng Việt Nam không làm. Nửa thế kỷ rồi cũng không làm. Hồi xưa miền Nam vì cái sống trong thanh bình, sống trong cái tinh thần dân bản thì chúng ta học chính trị ít lắm. Những miền Bắc từ người dân cho tới đảng cộng sản, đảng viên đều phải học chính trị hết. Chính vì chúng ta không học chính trị cho nên chúng ta mới bị trì sau năm 75. Và trước năm 75 cũng bị tuyên truyền nữa. Những cái bà mẹ mà che giấu cán bộ cộng sản mà dưới hầm đó cũng bị tuyên truyền, bị học chính trị cho nên bị che giấu. Dù sau đó họ cũng bị bỏ rơi. Và ngay cả đôi khi dân oan chính là những người mẹ nuôi cán bộ đó. Cái bài học về chính trị, chúng ta phải tìm hiểu về chính trị. Đừng có nghĩ rằng là chính trị là phe đảng, là đấu đá nhau, không phải. Chữ chính trị đó rất là đẹp. Nhưng chỉ vì người ta lợi dụng về chính trị đó, thành ra nó bôi bác về chính trị. Chính trị đây là chính đáng, quản trị chính đáng, là cai trị một đất nước mà nó chính đáng. Trong gia đình, cha mẹ giáo dục con cái theo lễ nghi văn hóa, đó là một thứ chính trị. Đặc biệt thì giáo dục là một thứ chính trị, một siêu chính trị, bỗng ai thấy. Vậy thì người Việt Nam nên rút ra bài học là phải biết về chính trị. Từ đó thì chúng ta mới nghĩ rằng là giáo dục con cái từ trong gia đình, đó là một cái hình thức phòng thủ. Thay vì đi ra ngoài mình tấn công cộng sản, trong gia đình mình tổ chức giáo dục con cái cho chặt chẽ, đó là một thứ phòng thủ. Kế tiếp nữa, chúng ta thì cẩn thận với người cộng sản. Ngày hôm nay chắc quý vị cũng nghe nói là bên Việt Nam những người mà cai trị đang có cái chiều hướng nói lại cái sự tốt đẹp của Sài Gòn, hoặc là đang có những cái thay đổi, nghe đồn rằng thay đổi về chính trị, sẽ thế này sẽ thế kia. Đối với chúng tôi á, chúng tôi không phản đối, không công kích những cái luận điều đó, nhưng mà chúng tôi im lặng. Bởi vì cộng sản tồn tại từ đầu cho tới ngày hôm nay nhờ tuyên truyền và nói dối. Họ có những mánh khóe để đu dây từ tàu qua Nga, rồi qua Pháp, rồi qua Mỹ. Ngày xưa là kẻ thù, bây giờ họ vẫn cứ đu dây. Họ đâu có coi Mỹ là đồng minh đâu, nhưng vì nhu cầu tồn tại mà họ nâng cấp quan hệ nó lên toàn diện. Và bây giờ có những thứ mà họ đang cần tới Mỹ nữa, nhưng mà nói theo Mỹ chưa chắc. Đối với chúng tôi, theo Mỹ, theo Tàu, theo Nga không quan trọng, mà là cái tinh thần dân tộc giữ vững được. Mà trong đó cái vũ khí mà quan trọng lớn nhất mà Đảng Cộng sản 50 năm không khai thác, đó là cái lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Họ đã không khai thác. Một cái bài học khác nữa là chiến tranh Nam Bắc, nội chiến của nước Mỹ đó. Trong 4 năm 1861-1865, sau đó thì miền Nam đầu hàng. Mà ông tướng Lee tới cái doanh trại của ông tướng Willis để mà ký văn bản đầu hàng á. Sau đó cái tướng bài trận lại trở thành anh hùng của nước Mỹ. Sau đó không có tại tập trung, không có tại tù, không có tại giam, không có đem đi cải tạo, cũng có bắt bớ, mà cũng có tịch thu tài sản để đi vùng kinh tế mới. Họ trở thành những cái người anh em của đất nước Mỹ. Thậm chí trong cái nghĩa trang Arlington của Mỹ tại Washington DC ấy, có một khu dành riêng để chôn cất những người lính Việt Nam. Họ cũng có ngày 30 tháng 4 để kỷ niệm ăn mừng chiến thắng. Họ không có một ngày nào hết. Họ coi đó là cái chuyện bình thường, biến cố của một lịch sử. Họ trở lại, trở thành anh em và họ xây dựng nước Mỹ hùng mạnh cho tới ngày hôm nay. Đó là một bài học. Có một cái cô gái trẻ ở California có nói với chúng tôi rằng khi hỏi thì giới trẻ có thái độ làm gì trong lúc này. Cô nói rằng là giới trẻ của chúng tôi không cần về Việt Nam để mà giúp Việt Nam mới xây dựng gì hết á. Bởi vì không ai tạo điều kiện cho họ làm cái công việc đó. Nhưng mà chúng tôi phải trở thành những công dân tốt ở ngay nước Mỹ này. Và xa hơn nữa, trong một cái môi trường rộng lớn của toàn cầu. Đối với Cộng sản, khi mà nói về chữ hòa hợp hòa giải, thì chúng tôi hết sức là dựng dưng. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có cái chuyện hòa giải, hòa hợp hòa giải. Cộng sản là Cộng sản. Những ai sống với Cộng sản từ ngoài Bắc thì hiểu Cộng sản hơn ai hết. Cộng sản là Cộng sản. Cộng sản chỉ nhận ra cái sự sai lầm của họ một cách âm thầm và trên giường bệnh trước khi lìa đời mà thôi. Còn họ đứng lên để mà tuyên bố là tôi đã sai lầm như ông Gorbachev. Ông nói rằng là lẽ ra tôi phải từ bỏ Đảng Cộng sản nó sớm hơn. Hiếm lắm. Việt Nam sẽ không có Gorbachev, sẽ không có Yeltsin như bên Nga. Nếu mà nói hòa hợp hòa giải thì đúng là một cái viên thuốc bọc được, bên trong là thuốc độc. Những người Việt Nam nạn nhân của Cộng sản đôi khi vẫn cứ bị lập ngày hôm nay quay trở lại về Việt Nam, thăm Việt Nam, thăm gia đình, thấy cái cảnh nhà cao cửa rộng mọc lên cao tầng, và họ về đây họ có nói rằng là Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều lắm. Cái đó thay đổi, còn thay đổi nhiều nữa kìa. Nhưng mà cái đó chỉ là thay đổi về cái kiến trúc, cái điều kiện giao thông để mà cho chế độ đó tồn tại. Còn thay đổi cái gì mới là đang nói. Về nông thôn, bây giờ không có một miếng đất để mà làm ruộng nữa. Tất cả đều bán cho Đài Loan hết. Trong gia đình, những cái gia đình ở tại miền nông thôn, bây giờ có đầy đủ tiền như hết. Nhưng mà nếu mà những các công ty ngoại quốc rút ra khỏi Việt Nam, sẽ không còn bo để mà bán nữa. Cho nên những cái nhu cầu, những cái tài chính, những cái tiền bạc họ hưởng được ngày hôm nay nhờ làm việc với những công ty ngoại quốc mà thôi. Cái đó không phải là sự phát triển. Nếu mà phát triển là cái người dân trong nước phải sản xuất ra một cái sản phẩm đó gọi là phát triển. Nhìn vào một cái lĩnh vực khác á, ví dụ mình nói về cái văn hóa giáo dục, không cần phải ở trong trường, bao nhiêu đại học, trường đại học mọc lên, bao nhiêu khoa nó được thành lập, thì nhìn ra ngoài được các trẻ em tôn trọng người lớn và trẻ em tôn trọng luật đi đường hay không, tôn trọng đèn đỏ hay không, hay là cứ vượt ào ào ở ngoài đường, các trẻ em có lễ phép không, được giáo dục lễ phép không. Ngày hôm nay những cái clip mà ở trên internet, trên YouTube á, toàn là những cái mà đánh lộn, chửi nhau và tuyên bố rằng là mày có biết bố tao là ai không, nói lên cái những cái mà xã hội miền Nam không bao giờ có những cái cảnh đó. Vậy thì chúng tôi nếu mà kết luận về cái những cái bài học, thì cái bài học mà chúng tôi thích nhất là phải nói rằng là Cộng sản nó là vừa họ là thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh này, và chính họ cũng là nạn nhân. cho nên họ biến cái dân tộc miền Nam thành cái nạn nhân. Bài học đó để giúp cho người Việt Nam ngày hôm nay có một cái nhìn lịch sử, khai thác lịch sử để ngày mai con em mình không đi lại cái con đường đó nữa, mà chắc chắn đảng cộng sản ai cũng hiểu rằng nó sẽ sụp đổ. Nhưng sụp đổ như thế nào? Sụp đổ trong sự bình yên, hòa bình, hay là sụp đổ trong những cái cuộc đấu tranh đẫm máu, tranh giành? Chúng tôi cũng hiểu rằng người trong nước vừa đi ra ngoài đây cho biết rằng người cộng sản họ tin rằng họ sẽ sụp đổ, họ biết như vậy, chắc chắn như vậy, cho nên họ đã gửi con cái mua nhà cửa ở bên Mỹ này. Nhưng mà ở trong nước họ đi hành hạ, họ có những cái hệ thống hóa để về kinh tài, về ngân hàng hay là về những cái công ty đó mà họ có cổ phần ở trong đó, mà đứng tên dưới những thân nhân, chứ không phải là tên của đảng viên. Nếu mà hòa bình, nếu mà thay đổi trong hòa bình thì họ vẫn tiếp tục như những cái người mà bên Nga, như Putin chẳng hạn, đã là một cái cựu KGB của tình báo của Nga, bây giờ vẫn thống trị. Vậy thì người dân Việt Nam cần có cái sự khôn ngoan, cần có cái nhìn. Không phải ông Tô Lâm mà nói bây giờ là cả người Việt Nam Cộng Hòa mà mình tin có người vỗ tay đó, đài VOA, đài AFE cũng là hoan hô đó. Chúng tôi lầm kinh, hãy xem họ làm cái gì. Như Tổng thống Thiệu nói rằng là đừng nghe những người cộng sản nói, hãy nhìn. Chúng tôi lập kinh để họ nhìn họ có thực hiện điều đó không. Dạ, xin cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn đạo diễn Chu Linh của Việt Nam Film Club đã đến với chương trình hôm nay để chia sẻ những cảm nghĩ về ngày 30 tháng 4 và bài học giá trị cho người Việt sau 50 năm cuộc chiến kết thúc. Xin cảm ơn chú một lần nữa và chúc chú cũng như quý khán giả có thật nhiều sức khỏe và mọi sự được bình an, thưa chú.
Dạ, xin cảm ơn ông Diệp Nguyên và xin kính chào quý thính giả Sài Gòn Dallas.
Và xin hẹn gặp chú trong chương trình lần tới.